This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hello Tiến Dũng, trong một buổi sáng âm u thì không âm u lắm, mà nắng ráo thì cũng không nắng ráo. Không biết là hôm nay Tiến Dũng của chúng ta có khỏe không? Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tính. Giọng về khỏe không ta?
Ok,
phải không? Good gì là ok rồi. Cảm ơn, giọng nó từ từ, nó cũng trong trẻo trở lại.
Hôm qua rồi, Tính kính ngay từ hôm qua là Tính thấy là giọng của Tiến Dũng cũng rất là ok rồi. Đó, hết phải không? Hết có lãng xẹt mà bây giờ là lãng mạn rồi nha.
Cảm ơn Thượng Đế. Tiến Dũng cũng xin nhắn của cái tin nhắn như thế này. Quý vị nào mà có câu hỏi gì đó thì chúng ta có thể vào cái Facebook đi. Thật sự là đừng có gọi Tiến Dũng nhiều. Tiến Dũng không có rảnh để bắt phone này quý vị. Facebook là Chris Ngô. Chris là không có T nha. C-H-R-I-S-C-H-O-R-I-S. Chris Ngô. Facebook đó, có hình của ông Trump đó thì chúng ta biết là trả lời của Tiến Dũng đó quý vị. Đặt câu hỏi gì đó thì Dũng có thể, và những cái bản tin mà Dũng có gửi ra mỗi ngày thì Dũng cũng gửi một cái link trên đó, quý vị có thể vào và tham khảo. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán, chúng ta biết rằng khi mà cái số nào nó chạm mốc kỷ lục thì qua ngày mai nó sẽ giảm chút xíu, nó gọi là retreat. Dow Jones thì giảm 71 điểm, hiện tại là 32.881 điểm. Nasdaq thì lên 143 điểm, hiện tại là 13.601 điểm, một con số kỷ lục. S&P 500 thì lên 11 điểm, hiện tại là 3.980 điểm. Thì nốt 15 là 1.59%. Dầu thô thì rớt 1 đồng 12 xu, hiện tại là 64 đồng 21 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 19 xu. Vàng thì lên 6 đồng 50 xu, 1.736 đồng 30 xu cho một thùng dầu thô. Xin lỗi, cho một ao vàng. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.48%, 20 năm là 3.04%, 30 năm là 3.24%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.870 đồng, bán ra 23.920 đồng. Vàng thì mua vào 55.250.000 đồng cho một lượng, bán ra 55.650.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì sáng hôm nay Bộ Thương mại cho biết rằng các nhà bán lẻ đã không được như mong đợi, nó chính xác là lỗ, kính thưa quý vị, lỗ gọi là xuống đến giảm đến 3%. Wow, retail mà giảm như vậy thì phải nói là rất là nguy hiểm. Nhưng mà theo như Bộ Thương mại cũng giải thích, vào tháng 2 thì trong thời điểm đó cái weather, cái mùa đông khắc nghiệt đã gọi là đi xuyên qua tất cả những tiểu bang của Hoa Kỳ, trong đó Texas là một trong những tiểu bang chưa bao giờ trong lịch sử mà thê thảm như vậy, đã làm cho người dân ở trong nhà không mua không bán, đóng cửa lung tung, thì làm cho doanh thu nó giảm rất là nhiều. Nhưng mà hy vọng cái gói cứu trợ đã được ban hành, phát hành ra thì nó sẽ giảm bớt cái gọi là cái sự âm thầm im lặng của sự tiêu xài người dân, hy vọng là như vậy. Và theo như cái bản tin mới nhất của Bộ Thương mại đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Trong khi đó thì IRS, tức là Sở Thuế, cũng cho biết rằng quý vị sẽ nhận được tiền direct deposit và sớm nhất là ngày thứ Sáu, ngày 12 tháng 3, sau khi ông Biden đã ký thành một cái luật, đưa ra một cái tức là phê chuẩn để đưa cái gói cứu trợ lần thứ ba ra thị trường đến người dân vào thứ Năm, thì theo như Sở Thuế nói rằng sớm nhất là chúng ta sẽ nhận được tiền vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 3. Nhưng chính xác hơn nữa là quý vị nào mà có làm gọi là có cái account của nhà băng Chase và Wells Fargo thì ngày mai quý vị sẽ bắt đầu thấy tiền sẽ vào nhà băng của mình, tức là bị delay. Những nhà băng khác thì có thể là đã thấy rồi, nhưng mà riêng về Chase và Wells Fargo thì ngày mai chúng ta mới thấy, tức là March 17 nó sẽ available. Trong khi đó thì số tiền mà gửi ra bằng check hoặc là cái debit card thì the coming week, tức là có thể sau một tuần, hai tuần nữa, khi mà cái direct deposit đã được rồi, thì sở thuế bắt đầu sẽ roll out cái số tiền bằng check và bằng thơ, tức là bằng cái debit card. Ví dụ nhắc Huy một lần nữa là trong thời gian này, quý vị có thể nhận được những cái lá thơ mà chúng ta thường cho rằng chân mail, thơ rác đó, thì chúng ta cẩn thận chút, vì trong hai đợt đầu đó có rất nhiều người họ không biết, họ đã giục thùng rác đi. Chúng ta thấy những cái thơ của nhà băng gửi về, trong đó cái thẻ cứng cứng, thì chúng ta nghĩ là cái này là những cái thơ mà giống như dụ quý vị đi vào mở account để mà mở cái credit card, thì chúng ta bị giục thùng rác, chúng ta không cần quan tâm đến. Giống lắm cái gì, 100% giống y chang luôn. Cái ngoài cũng là tên nhà băng lạ quắc à, rồi sau đó trong đó có cái thẻ cứng cứng nữa, thì có nhiều người đã vô tình giục thùng rác đi, mà chúng cũng biết một số đông bạn bè mình cũng đã giục thùng rác những cái thơ này. Nên quý vị cũng cẩn thận kiểm tra lại trước khi chúng ta giục thùng rác những cái thơ mà trong cái thời điểm cái stimulus package đã được ban ra. Trong khi đó thì bản tin này cũng là bản tin khá là buồn. Người dân Mỹ mất đến 200 tỷ tiền thuế của mình bởi vì kẻ gian đã âm thầm, đã dùng những cái chiêu thức lừa đảo, đã lấy đi 200 tỷ qua cái tiền unemployment benefit, tức là tiền thất nghiệp, kính thưa quý vị. Wow, thì cũng thấy rằng đây là số tiền phải là không có nhỏ với cái thuế của người dân đóng thiệt. Theo cái bản tin sơ khởi thì họ đang điều tra là 19 tiểu bang bị kẻ gian đã đột nhập vào, lấy thông tin rồi bắt đầu khai những cái khai man và lấy lại được tiền, gọi là tiền thất nghiệp. Những cái criminal này đó là tập trung vào tất cả 19 tiểu bang, nhưng mà những tiểu bang sau đây bị nặng nhất, và đây là những tiểu bang hầu hết là của dân chủ, cái gì? California, Oregon, Massachusetts, Washington, Seattle, Washington State đó. Và bị nặng nhất là California, trên 11 tỷ đã gọi là họ nộp đơn vô, và đa số bằng electronic hết, gửi cái đơn vô rồi họ duyệt xong họ gửi tiền ra, và cái tiền đó họ không cần biết là đến đâu, ai nhận họ cứ gửi ra. Và sau khi điều tra sơ khởi thì đây là một cái ring, tức là một cái tập đoàn mà lừa đảo lớn, và đa số ở Russia, tức là ở Nga, rồi China, Nigeria, Ghana. Đây là bốn cái quốc gia mà đã cấu kết với nhau lấy đi trên nha, chứ là 200, trên 200 tỷ tiền thuế của người dân, và qua cái chương trình gọi là tiền thất nghiệp, kính thưa quý vị. Một bản tin thiệt là buồn, kính thưa quý vị, không phải là nhỏ ha. Trong khi đó thì Nokia, một cái công ty mà chúng ta ít nghe đến trong nhiều năm qua, kính thưa quý vị, rất là lặng lẽ, nhưng mà không ngờ cái nhân viên họ cũng đông thật. Nhưng mà sáng hôm nay thì họ cho biết là họ sẽ lay off từ 5 đến 10.000 nhân viên, để giảm từ 18-24 tháng tới, trong vòng 2 năm tới đây, họ sẽ giảm để chuyển tất cả invest vào cái 5G network. Quý vị cũng biết rằng cái công ty này thì cái telecommunication này không có thời gian lúc mà khoảng chừng 15 năm về trước, nó rất là mạnh. Nhưng mà dạo gần đây từ từ đi xuống, nhưng nhớ không lầm là hình như là cái công ty Microsoft đã mua lại thì phải. Microsoft hay là Google gì đó thì không nhớ, nhưng mà đã mua lại công ty này. Nhưng mà thêm thời gian không có nghe, nhưng đùng cái họ lại 10.000 này mà chỉ có 11% workforce, cái gì? 11%, tức là tính ra công ty này cũng trên cả 100.000 nhân viên. Một công ty thật sự ra không nghe đến, nhưng mà nghe đến nhân viên nhiều như vậy thì thật sự cũng rất là gọi là kinh dị. Một bản tin này có thể là đã làm cho cái Bitcoin giảm giá buổi sáng ngày hôm nay. Một bản tin rất là thú vị. India có thể là một quốc gia đầu tiên, quốc gia Ấn Độ đầu tiên sẽ ban hành cấm tuyệt đối người dân hoặc bất cứ một cái cơ sở thương mại nào sử dụng cái đồng tiền điện tử mà chúng ta gọi là cryptocurrencies. Thương nhân, hay là bất cứ người nào, người dân hay là ai không cần biết mà sử dụng tiền điện tử này sẽ bị phạt và có thể bị thậm chí bị tịch thu, ha, bị lấy luôn. Nghiêm ngặt, rất là nghiêm ngặt. Và họ cho biết rằng sẽ với hình thức nào của việc không cần biết, sở hữu hay làm chủ đó, phát hành, khai thác, giao dịch, chuyển giao tài sản, rồi vân vân, là bị giữ hết, như là mining, trading, transferring hay là bất cứ một cái gì processing là bị tịch thu và bị phạt tiền luôn. Và ông, cái người mà Bộ trưởng Tài chính thật sự của bên Ấn Độ, họ không có đưa ý kiến gì hết. Họ chỉ biết rằng luật đã đưa ra thì một người nào đó phạm luật sẽ bị phạt và bị mất số tiền đó. Wow, tôi nghĩ là đây là một cái quốc gia đầu tiên trên thế giới đã ban hành cái luật này vì họ không muốn gọi là tiền tệ của họ bị thao túng. Quý vị nhớ là cái đồng cryptocurrency này không phải là đồng tiền ảo hay là Bitcoin đâu. Nhiều đồng tiền hiện tại bây giờ bắt đầu nhảy vào IPO ra thị trường và người dân lại ai cũng nhảy vô mua. Thậm chí có một vài công ty nhỏ nhỏ cho free luôn, nhiều người dân cũng làm chủ. Vì cái đồng tiền ảo này ta biết rằng nó đơn giản, nhìn một khía cạnh về một hai cái là về khía cạnh về nói gì ta về chúng ta về cái chữ gì nè, tích cực và tiêu cực ha. Bây giờ nói về thành tích cực đi ha, thì hiện tại giờ chúng ta đang sử dụng ảo rồi, chúng ta dùng cái credit card cũng là ảo rồi, đâu có tiền đâu, tất cả thì giao dịch bằng qua cái cryptocurrency hết. Chúng ta chuyển tiền mà nhiều rút tiền ra xin lỗi, trả đến tiệm phở trả 10 đồng, 20 đồng cũng là cái thẻ thôi, thì nó transfer bằng cái currency từ cái thẻ của mình chuyển tiền vào nhà băng của ông chủ tiệm phở, cũng là một cái thành tích tiền ảo. Nhưng mà giao dịch như vậy nó còn đóng thuế được. Vậy cái đồng tiền ảo mà không phải quốc gia làm chủ, một cái cá nhân làm chủ, thì họ đâu có trách nhiệm lấy thuế. Chẳng hạn như giờ chính phủ Mỹ nói là ồ, cái thẻ này khi lấy giấy tờ hàng hồi anh phải đóng thuế, anh mua tô phở 7 đồng, 10 đồng anh phải đóng 8.25% là ra 10 đồng 8 mấy xu. Trong khi đó đồng tiền ảo là cá nhân đưa ra, một cái cá nhân nào đó, một ông gọi là mastermind nào đó đưa ra, thì bây giờ cái chuyện đó tôi đâu có thâu thuế, tôi đâu có rảnh mà thâu thuế cho chính phủ. Ai muốn làm gì làm, tôi là người phát hành cái đồng ảo đó, ai muốn xài làm gì xài. Đó là cái tiêu cực. Vì thế chính phủ họ rất là sợ cái đó. Tại sao xài liên tục, rồi cái đồng tiền của tôi không ai xài hết, rồi mọi người mất thuế đi, thì chính quyền đó sẽ như thế nào? Wow, mặc dầu bà Janet Yellen, bà rất là khổ tâm, nhiều đêm suy nghĩ tóc bạc trắng luôn, làm sao mà gọi là dẹp được cái nạn này. Bà cũng đã từng nói một cái câu là chính phủ, cái là Federal Reserve đang suy nghĩ để phát hành đồng tiền ảo từ chính phủ. Khi bà nói câu này ra thì thị trường của Bitcoin giảm chút xíu, giống như gãy ngứa thôi, giảm xíu mà sau đó lại lên trở lại. Thì hy vọng trong tương lai chính phủ Mỹ cũng tìm cách nào đó để có thể giúp bình ổn lại, hoặc là không cấm nhưng mà bắt mọi thứ phải đóng thuế rõ ràng, thì chúng ta thấy rằng cái đồng tiền ảo chắc chắn không ghê gớm như vậy. Trong khi đó bản tin cuối cùng, chúng ta phải đóng thuế cái thuế, đóng thuế nặng đó nha. Không biết là như thế nào, nhưng mà trước mắt thì chính quyền Biden muốn cần đến trên 4.000 tỷ Mỹ Kim trong những ngày sắp tới đây. Thứ nhất là cải tổ lại tất cả những cái hệ thống cầu đường của Hoa Kỳ, tức là về cơ sở hạ tầng. Thứ hai là đẩy mạnh về cái clean energy package. Hai cái này tổng số tiền nó lên đến 4.000 tỷ. Và cái tax nó sẽ bắt đầu bỏ hết cái tax break của ông Donald Trump năm 2017. Tất cả cái đó sẽ không còn nữa và sẽ đi vào đóng thuế. Và hiện tại bây giờ chưa đưa ra chi tiết là thuế như thế nào, nhưng mà 4.000 tỷ thuế là trong tương lai đã có rồi. Và bà Janet Yellen đã lên truyền thông cũng chấn an chấn nước bà con, rồi nói rằng cái này chỉ có trong một thời gian ngắn thôi, chúng tôi muốn huy động tiền thuế này để sửa chữa, để xây dựng, và sau đó từ từ nó sẽ phase out, tức là sẽ biến từ từ đi, không phải là dù như bây giờ chúng ta đóng thuế năm 10.000, năm sau 10.000, năm tới 7.000, 6.000, 8.000 hay là 5.000, 3.000, 2.000, đến lúc mà đủ tiền để xây dựng hết rồi thì cái thuế này sẽ không còn nữa. Đây là lời chấn an, chấn nước của bà Bộ trưởng Tài chính. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng wow, trong những sắp tới chúng ta phải đóng thuế nhiều, và hiện tại bây giờ thì cái bracket thuế nó sẽ go back complicated hơn. Khi mà ông Trump, khi ông lên thì ông bỏ rất nhiều những cái brackets về thuế, thì bây giờ sẽ từ từ hình thành trở lại, chúng ta sẽ thấm nhiều xu thuế khác nhau, quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Trong những ngày sắp tới, là trong những ngày mà chúng ta cần phải tính toán trong cái vấn đề mà
chi tiêu
của chúng ta trong cái kinh tế gia đình cho hiện tại cũng như là cho tương lai, thưa quý vị. Với những cái khoản đóng thuế hoặc là những cái mà chính phủ cũng sẽ chuẩn bị để mà lấy lại khi mà họ đưa ra tới 1.900 tỷ để mà hỗ trợ cho chúng ta, thì không phải mà đơn giản là chúng ta chỉ hỗ trợ một phần nào đó mà thôi. Mặc dù chúng ta biết là số tiền đó cũng là số tiền từ chúng ta đóng thuế từ biết bao nhiêu năm nay, mà bây giờ họ đưa cho chúng ta thì họ cũng phải lấy lại chứ phải không, thưa quý vị? Cẩn thận thật nhiều trong cái vấn đề chi thu của kinh tế gia đình, và cẩn thận nhiều hơn trong những ngày sắp tới đây, một vài tuần sắp tới đây trong cái vấn đề thơ nha, thưa quý vị. Những cái bức thơ nào hay hoặc những cái lá thơ nào mà quý vị cảm thấy đó là cái chân mèo, hay hoặc là những cái bức thơ mà quý vị cảm thấy ôi cũng giống như vậy, thì quý vị làm ơn, giống như Hoàng Tính những lần trước có nói là quý vị hãy đưa qua 3-4 lần sàng lọc chồng mình, vợ mình, con mình này nọ, lọc cái túi cũng ra được nhé, thưa quý vị ha. Cẩn thận, thật cẩn thận trước khi chúng ta cầm một cái gì đó dục trong thùng rác, trong những cái mail nha, phải không bạn? Bạn có bổ sung thêm không?
Dạ, đúng là như vậy Hoàng Tính. Dũng cũng nhắc nhở lại quý vị là quý vị nào mà muốn theo dõi lại những cái bản tin mà Dũng đọc sáng ngày hôm nay đó, thì Dũng cái link trên cái trang Facebook của mình là Chris Ngô, Chris là CHRIS Ngô, quý vị có thể coi lại tất cả những cái bản tin mà Dũng sẽ sáng là Dũng cứ gửi đến quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế thị trường này. Không quên chúc cho quý vị có một ngày thiệt là an lành. Và kính thưa quý vị, chương trình này được sự bảo trợ của nhà hàng Pearl Restaurant trong khu thương mại Asia Times Square. Thức ăn ở nơi đây tươi, ngon, chỉ có từ nhà hàng Pearl Restaurant, giá cả vừa phải, nhà hàng thì thiệt là đẹp. Chương trình này được sự bảo trợ của siêu thị Hồng Kông tại Grand Prairie Asia Times Square và siêu thị Hồng Kông tại Dallas. Siêu thị Hồng Kông là một nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi, tốt, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh và sự an toàn cho quý khách. Cảm ơn nhà hàng Pearl Siêu thị Hồng Kông đã bảo trợ cho những chương trình có ích lợi cho quý vị thính giả trên sài gòn Dallas 1600 AM. Cảm ơn quý vị rất nhiều.